Bộ Công an Việt Nam đã từ chối cho nhập cảnh tổng cộng 18 người nước ngoài theo chương trình thị thực điện tử trong 2 năm qua, trong đó có 6 người bị cấm nhập cảnh, được cho là vì lý do an ninh quốc gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 2, 2017 đến ngày 15 tháng 10, 2018, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp 336.932 thị thực điện tử cho người nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ trích lời Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội hôm 5 tháng 11 cho rằng Việt Nam đã từ chối đối với 6 người thuộc diện chưa cho nhập cảnh và từ chối 13 trường hợp vì khai không đúng sự thật khi làm thủ tục trong thời gian Bộ này áp dụng thí điểm chương trình thị thực điện tử trong 2 năm qua. Tuy nhiên, cũng báo này cho biết, trong 2 năm qua, Việt Nam chưa phát hiện người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Truyền thông Việt Nam cho biết việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, áp dụng với công dân của 46 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, tại 28 cửa khẩu của Việt Nam. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần bị cáo buộc ngăn cản không cho một số người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền nhập cảnh. Vào tháng 9, bà Debbie Scott Hart, Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, cho VOA biết bà bị an ninh sân bay Nội Bài tạm giữ và sau đó trục xuất hôm 9 tháng 9 khi đến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi bị chặn, thật là một điều mỉa mai, vì tôi từng đến phát biểu tại các hội thảo về nhân quyền, nhưng lại không bị rắc rối nào. Nhưng khi tôi đến tham dự hội nghị về kinh tế, tôi lại gặp trở ngại. Quan chức nhân quyền quốc tế mang quốc tịch Malaysia nói với VOA Việt ngữ. Cũng trong sự kiện này, bà Fong Maturos, nữ phát ngôn viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới xác nhận rằng Việt Nam đã từ chối không cấp visa cho một lãnh đạo nhân quyền khác, ông Maina Pambo, giám đốc cao cấp của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Dominic Phạm, một người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster, bang California, cho VOA biết ông đã bị các viên chức an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội chặn lại, mời làm việc. Và sau đó thông báo bằng miệng là ông bị từ chối nhập cảnh với lý do mà ông tin là từng đăng bài ảnh nói xấu chế độ. Hôm 5 tháng 11, các nhà làm luật Việt Nam bàn đến khả năng thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn nhà nước để phù hợp theo Hiệp định Thương mại có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là CPTPP. Nhưng các chuyên gia nhận định với VOA rằng nếu có thì đây cũng chỉ là một hình thức phái sinh của công đoàn nhà nước. Đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi được truyền thông trong nước trích lời nói rằng trong dự thảo luật công đoàn, chính phủ cũng đang dự kiến cho thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn. Ông Lợi nhấn mạnh đây là một tổ chức không mang màu sắc chính trị, chủ yếu bảo vệ quyền lợi hợp pháp về quan hệ lao động và không có các hành động khác liên quan đến chính trị. Trong khi đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Ngọ Di Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo rằng, với sự ra đời của đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn, khiến công đoàn Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa có tiền lệ. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân nêu nhận định của ông dưới VOA.
Cái chuyện mà phải có một cái tổ chức khác để đại diện cho người lao động ấy, thì vì đây là đòi buộc của CPTPP, cho nên là người ta sẽ phải đưa ra một cái tổ chức gì đấy thôi, gọi là cái tổ chức đó là đại diện cho người lao động, nhưng mà nó không được tham gia hoạt động chính trị và nó cũng không thể được đại diện cho cái giới chủ để mà bóc lột công nhân, có nghĩa là không đại diện cho công nhân. Thế còn đó là họ quy định như vậy, nhưng mà chắc chắn là đây là cũng nếu họ cho phép ra đời thì cũng là một hình thức phái sinh của cái tổ chức công đoàn hiện tại thôi.
Theo Cổng Thông tin Công đoàn Việt Nam, chính quyền Việt Nam không để các tổ chức khác ra đời, không vì mục đích bảo vệ người lao động, mà vì động cơ chính trị, chống phá nhà nước, mà giới chức Hà Nội gọi là công đoàn vàng, và cũng không để các tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng, phá hoại tổ chức công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Ngày 5 tháng 11, thảo luận tại hội trường về CPTPP, một số đại biểu quốc hội cho rằng cơ bản thống nhất với sự cần thiết và ủng hộ quốc hội phê chuẩn hiệp định CPTPP. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua Hiệp định CPTPP vào cuối tuần này, một hiệp định của 11 quốc gia có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12, trong đó nêu rõ rằng người lao động có quyền tự do lập các tổ chức của mình. Một luật sư khác không muốn nêu tên nhận định về việc Việt Nam sẽ cho phép thành lập công đoàn ngoài công đoàn nhà nước.
Người ta không dám dùng cái từ đấy, công đoàn độc lập, người ta dùng gọi là cái người đại diện của công nhân. Cái đó là để đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nói chung là, chứ bây giờ thực ra mà nói, tôi cũng muốn nói với anh là cái công đoàn lao động Việt Nam thực tế nó là một trong những cái tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quyền, cho nên là cái người lao động về cơ bản nó không được bảo vệ quyền lợi họ đâu. Danh là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công nhân, nhưng mà thực tế không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của đảng cầm quyền.
Luật sư Nguyễn Quốc Quân dự báo rằng dù được chính quyền Việt Nam cho phép hoạt động với danh nghĩa gì, thì tổ chức đó cũng chỉ là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền.
Thì nếu như mà sau này chính nhà nước mà cho ra thì cũng phải chính Đảng Cộng sản họ phải cho ra cái tổ chức đó. Và cái tổ chức đó thì nó gọi có thể bằng một cái tên mỹ miều nào đó khác thôi. Nhưng mà chắc chắn ấy là nó không thể là đối lập, nó không thể là tham gia hoạt động chính trị. Mà nếu như ai đó có manh nha từ cái chuyện đó hoạt động chính trị thì nó sẽ bị vùi dập ngay. Và đấy chẳng qua là cánh tay nối dài, hoặc là đó là một cái tổ chức ngoại vi của chính cái công đoàn Việt Nam.
Luật sư Quân nói thêm rằng giới tranh đấu và công nhân ở Việt Nam luôn khát khao có được một tổ chức công đoàn đại diện cho tiếng nói của người lao động. Nhưng nhiều năm qua luôn bị chính quyền tìm cách sách nhiễu và đàn áp, thậm chí một số nhà vận động phải đối mặt với án tù nhiều năm. Blogger Bùi Quang Thắng viết trên Facebook rằng công đoàn độc lập chưa ra đời nhưng đã bị các đại biểu quốc hội quy chụp, phủ đầu và cho rằng phát biểu của các nhà làm luật mang tính phân biệt đối xử và quy chụp. Trong khi đó, blogger Quang Hữu Minh cho rằng chính quyền Việt Nam lo hơi xa.
Tại một khu chung cư dành cho người cao tuổi, Stephanie Murphy trình bày về chiến dịch vận động tranh cử của bà trước một nhóm cư dân ngồi quây quần trong phòng sinh hoạt tập thể. Sau đó, bà bắt đầu trả lời câu hỏi của họ. Bà muốn họ biết rằng bà lắng nghe tiếng nói của họ và sẽ tranh đấu vì họ. Đó là một buổi gặp gỡ xã giao vào một ngày cuối tháng 10 ở thành phố Sanford thuộc miền trung bang Florida. Những sự kiện như vậy phủ kín lịch trình của bà trong những tuần gần đây, dẫn tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào ngày 6 tháng 11. Khi mà tương lai chính trị của bà có thể được định đoạt bởi lá phiếu của những cử tri mà bà tiếp xúc hoặc tiếp cận được trong giai đoạn hệ trọng này. Và ngày sau đó, bà và các tình nguyện viên xuống đường đi gõ cửa từng nhà từ sáng tới tối để trò chuyện với cử tri và khuyến khích họ bỏ phiếu sớm. Những nỗ lực vận động càng dồn dập và ráo riết vào những ngày cuối cùng của chiến dịch, với mục tiêu duy nhất là huy động cử tri bỏ phiếu đông đảo. Nữ dân biểu đảng Dân Chủ 40 tuổi này muốn chiến thắng, và bà biết mình phải làm gì để chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên của bà đến một cách đầy bất ngờ vào năm 2016. Bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ, đánh bại một dân biểu đảng Cộng hòa kỳ cựu hơn 20 năm tại chức. Các nhà quan sát chính trị địa phương nhận định bà Murphy, người đang đại diện địa hạt Quốc hội 7 của bang Florida, có nhiều cơ may tái đắc cử nhờ thành tích cá nhân, và một môi trường chính trị đã biến chuyển theo hướng có lợi hơn cho phe Dân Chủ kể từ năm 2016, dù cuộc đua giữa bà và đối thủ đảng Cộng Hòa vẫn được xem là có tính cạnh tranh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA hồi gần đây, bà Murphy tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu bà có tin tưởng mình sẽ tái đắc cử hay không, nhưng khẳng định bà đang dốc sức để huy động cử tri đi bỏ phiếu. Cử tri chứ không phải các cuộc khảo sát ý kiến mới giúp thắng cử. Bà trả lời bằng tiếng Anh qua điện thoại sau khi cho biết không có cuộc khảo sát ý kiến cử tri nào gần đây đáng để chia sẻ. Vì thế, đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung vào việc bảo đảm là cử tri sẽ xuất hiện và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Thông điệp cốt lõi của chiến dịch vận động là về công ăn việc làm, an ninh và bình đẳng, trong khi thành tích hợp tác lưỡng đảng của bà trong 2 năm lập pháp ở Washington cũng được nhấn mạnh. Bà thường xuyên dẫn ra một đánh giá nói bà là thành viên hữu hiệu nhất trong nhóm dân biểu mới vào Hạ viện, cũng như là một trong những thành viên có thành tích hợp tác lưỡng đảng cao nhất toàn Hạ viện. GovTrack, một tổ chức độc lập chuyên theo dõi hồ sơ lập pháp của các nghị sĩ quốc hội, ghi nhận các dự luật và nghị quyết của bà có 505 người đồng bảo trợ trong năm 2017, nhiều nhất trong số các nghị sĩ phục vụ trong Hạ viện nhiệm kỳ đầu tiên. Trong số 186 dự luật mà bà đồng bảo trợ, 43% được giới thiệu bởi một nhà lập pháp khác, không theo đảng Dân Chủ, theo GovTrack. Aubrey Jewett, giáo sư chuyên về chính trị Florida tại Đại học Trung Florida, nhận định với VOA. Bà ấy theo đảng Dân Chủ và vì thế biểu quyết cho một số ưu tiên của phe Dân Chủ. Nhưng bà ấy đã có tiếng là người ôn hòa và thường hợp tác lưỡng đảng để cố gắng giải quyết vấn đề, thay vì lấy lòng thành phần cực đoan về ý thức hệ. Tôi nghĩ bà ấy đã làm tốt và điều đó sẽ giúp ích cho bà ấy. Đối thủ Cộng hòa của bà, dân biểu Hạ viện cấp bang Florida Mike Miller, đang chĩa mũi dùi công kích bà về những lần bà biểu quyết thuận theo lãnh đạo thiểu số dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một nhân vật kỳ cựu trong cơ quan lập pháp này, vốn thường bị phe Cộng hòa liên kết với các ứng cử viên dân chủ tranh cử nhằm khiến cử tri chán ngán. Ban vận động của ông Miller không trả lời câu hỏi của VOA tại sao họ cho rằng bà Murphy không phải là ứng cử viên phù hợp cho địa hạt bà đang đại diện, cũng như không bình luận về khuynh hướng hợp tác lưỡng đảng của bà. Bà Murphy trước đây từng phục vụ trong tư cách chuyên viên an ninh quốc gia tại văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho VOA biết một dự luật quan trọng mà bà từng biểu quyết ủng hộ ngược với đảng của bà liên quan đến việc chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh, một điều mà bà nói hết sức quan trọng đối với bà. Các nhà quan sát chỉ ra rằng sức thu hút của bà không chỉ ở thông điệp tranh cử phù hợp và thành tích lập pháp trung dung, mà còn ở câu chuyện thành công của bà tiêu biểu cho giấc mơ Mỹ, điều gần như luôn tạo ấn tượng tốt đẹp nơi cử tri. Sinh năm 1978 ở Sài Gòn, bà Murphy, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, cùng gia đình đào thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền khi bà chỉ mới vài tháng tuổi. Gia đình bà sống ở nhiều trại tị nạn khác nhau trước khi định cư ở bang Virginia, nơi họ làm công nhân lao động vào ban ngày và dọn dẹp các tòa nhà văn phòng vào ban đêm. Sự kiện 11 tháng 9 khơi lên khao khát đền đáp đất nước đã cưu mang gia đình bà khi thuyền của họ lênh đênh trên biển, bà nói với đài NBC vào năm 2016. Bà học tiếp để lấy bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown, rồi làm chuyên viên an ninh quốc gia tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng. Sau đó, bà dọn về Orlando để theo đuổi công việc kinh doanh và dạy học, trước khi được Đảng Dân Chủ chiêu mộ ra tranh cử lần đầu tiên 2 năm trước. Từ trước tới giờ, hầu hết người Mỹ vẫn yêu thích những câu chuyện thành công của những người đến đất nước này và phấn đấu vươn lên. Bà ấy chắc chắn là người như vậy, giáo sư Duet nói. Tôi nghĩ câu chuyện của bà Murphy lay động rất nhiều người Mỹ. Nó khiến họ có cảm tình với bà ấy. Nó khiến họ yêu mến đất nước này. Tình hình địa chính trị biến chuyển ở địa hạt Quốc hội 7 cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch tái tranh cử của bà Murphy. Sở dĩ bà giành chiến thắng bất ngờ vào năm 2016, phần lớn cũng nhờ ranh giới địa hạt này được vẽ lại để bao gồm nhiều cử tri theo đảng Dân Chủ hơn. Một khu vực ở miền trung bang Florida bao gồm cả quận Seminole và một phần lớn phía bắc quận Orange cùng với trung tâm thành phố Orlando. Các nhà quan sát nhận định địa hạt này đã nghiêng về phe Dân Chủ nhiều hơn kể từ khi bà Murphy đắc cử, phần nào xuất phát từ sự bất mãn và chống đối tăng cao của khối cử tri vùng ngoại thành đối với Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Địa hạt của bà có thể là điển hình cho xu hướng chính trị này vốn đang hiển hiện ở những khu vực bao quanh các thành phố lớn khắp cả nước Mỹ, đề ra thách thức to lớn cho các ứng cử viên Cộng Hòa cạnh tranh ở đó. Trong một chỉ dấu cho thấy tác động tiêu cực của ông Trump ở địa hạt của bà Murphy, tên của ông không còn được nhắc tới trong những thông điệp vận động của đối thủ Cộng hòa Mike Miller của bà trong những tháng gần đây. Luận điệu chống người nhập cư từ Trung Mỹ, vốn được ông Trump dồn dập tung ra trong những ngày cuối cùng dẫn đến cuộc bầu cử, gần như hoàn toàn vắng bóng trong những lập luận thuyết phục cử tri của ông Miller. Thay vào đó, ông Miller quay sang chỉ trích bà là thuộc hạ của bà Nancy Pelosi. Tình hình thêm khó khăn cho ông Miller khi bà Murphy áp đảo ông về nỗ lực gây quỹ tranh cử với lượng tiền nhiều gấp 3 lần, hơn 3 triệu đô la của bà so với gần 1 triệu của ông, theo hồ sơ tài chính tranh cử đệ trình với Ủy ban Bầu cử Liên bang. Bà cũng lấn át ông về chi tiêu và lượng tiền dự trữ. Tính đến ngày 17 tháng 10, bà còn dư tới hơn 750.000 đô la, trong khi ông chỉ còn hơn 30.000 đô la. Stephen Schell, một chiến lược gia dân chủ nhiều năm kinh nghiệm ở Florida, nói số dư to lớn đó rất quan trọng trong giai đoạn đua nước rút trước bầu cử, vì bà có thể rộng tay chi tiền để làm những điều mà bà cần phải làm để giành chiến thắng, đặc biệt là ở một trong những thị trường quảng cáo chính trị thuộc hàng đắt đỏ nhất ở Mỹ như Orlando. Ông Shell nói với VOA từ Florida.
Lợi thế tài chính của bà ấy cho phép bà ấy mua những quảng cáo TV quan trọng vào phút chót để khuyến khích cử tri bỏ phiếu và tự vệ trước những đợt tấn công.
Và trong một cuộc đua mà kết quả được quyết định bởi vài ngàn phiếu, có tiền là có thể thuê thêm nhân viên để huy động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Shell, người từng giúp ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama giành chiến thắng ở Florida vào năm 2008, nhận định mọi thứ đang diễn biến thuận lợi để bà ấy có một đêm bầu cử tốt đẹp. dù ông lưu ý đây vẫn là một địa hạt có tính cạnh tranh và không thể lơ là. Chiến thắng vào ngày 6 tháng 11 có thể giúp bà Stephanie Murphy gây dựng sự nghiệp chính trị còn non trẻ và tạo nền tảng để bà dần khẳng định tên tuổi của mình trong chính giới Washington. Là một phụ nữ trẻ thuộc sắc dân thiểu số với chủ trương hợp tác lưỡng đảng, bà dường như là một hình tượng lãnh đạo tiềm năng trong một đảng Dân Chủ đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Robert Bile, chủ tịch đảng Dân Chủ quận Seminole, nói bà Murphy là hiện thân của gương mặt và thái độ chính trị đang biến chuyển, không chỉ ở quận Seminole mà còn ở bang và ở đất nước của chúng tôi. Dân biểu Murphy có tương lai chính trị rất sáng lạng, ông Bile nói trong một phát biểu gửi cho VOA. Bà ấy chỉ bị giới hạn bởi Điều 2 của Hiến pháp, nhắc tới một quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ rằng chỉ có những người sinh ra ở Mỹ mới có thể trở thành Tổng thống Mỹ. Chiến lược gia Shell kể với VOA rằng, trong một dịp ông gặp bà Murphy tại một buổi tập hợp vận động tranh cử cùng với cựu Phó Tổng thống Joe Biden ở Orlando vào một dịp gần đây, ông đã khen bà là ngôi sao đang lên và ngỏ ý giúp đỡ bà nếu sau này bà muốn làm gì đó khác. Anh biết đấy, tôi bây giờ đang tập trung phục vụ cử tri của mình và vượt qua cuộc bầu cử sắp tới. Bà Murphy trả lời khi VOA hỏi bà có từng nghĩ tới chuyện sẽ nắm giữ một vị trí lãnh đạo nào đó trong đảng Dân Chủ hay không. Liệu sau này bà có định tranh cử chức vụ cao hơn không? Bà đáp. Tôi không hề nghĩ mình sẽ ra tranh cử vào quốc hội, mà giờ tôi đang làm dân biểu đây. Không bao giờ biết được cuộc đời sẽ đưa đẩy thế nào đâu.